Hôm nay chúng ta nghiên cứu tiếp về cái phẩm Phật Quốc. Xin nhắc lại, Phật Quốc tức là cõi nước của Phật, nó là quốc độ của chư Phật. Thì cái chủ đích của cái phẩm này đó mà là Đức Phật dạy cho các hàng Bồ Tát, hay nói chung là tất cả người đệ tử Phật, muốn cho mình có được một cõi nước thanh tịnh và mình thành Phật. Khi thành Phật có cõi nước thanh tịnh, mà người mà xây dựng cho mình cõi nước thanh tịnh, tất nhiên là cũng chính là xây dựng cái quả vị Phật cho mình. Cho nên là ở đây thì nói rằng phẩm Phật Quốc tức là dạy xây dựng cõi nước Phật thanh tịnh, cũng có nghĩa là dạy cái phương pháp tu hành cho mọi người nương theo nó mà tu hành để được thành Phật. Vì chỉ có người nào thành Phật nhìn cõi nước bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn, thì mới có cõi nước thanh tịnh thôi. Chứ cái cõi nước nào đó của Đức Phật nào đó giàu có thanh tịnh, nhưng mà với cái con mắt nhục nhãn, cái phàm phu đầy vô minh phiền não mà nhìn vào cõi nước đó, thì cõi nước đó nó cũng thành cấu quế và ô trượt, đã chuẩn bị cái chỗ đó. Vì vậy cho nên ta học cái phẩm Phật Quốc, Phật dạy xây dựng cái phương pháp xây dựng cõi Phật, cũng tức là dạy phương pháp tu hành để thành Phật. Vì có thành Phật mới có cõi nước Phật thanh tịnh được. Cõi nước của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây gọi là cõi tịnh độ. Nhân đây đại chúng tôi nên nhớ rằng tịnh độ không phải chỉ có cõi Phật A Di Đà ở Tây phương mới là cõi tịnh độ, mà cõi của Đức Phật Hương Tích ở thượng phương, cõi đó cũng là tịnh độ. Rồi cõi của Đức Vô Động Như Lai, tức là Đức A Súc, cũng là tịnh độ. Như thế thì cái pháp môn mà thường thường mình gọi là tu pháp môn tịnh độ đó mà, không phải nhất thiết là thân về phương Tây, cái cõi của Đức Phật A Di Đà mới là tịnh độ đâu. Mà cõi nước của chư Phật, các tông mười phương đều là tịnh độ cả. Thì chỉ có cõi Ta Bà của Đức Phật Thích Ca gọi là Uế Độ. Nhưng mà gọi là Uế Độ chứ kỳ thật là ta học cái phẩm này rồi ta sẽ thấy, đối với phàm phu, đối với nhục nhãn, phiền não vô minh đầy dữ thì nó thành Uế Độ. Chứ còn khi mà dùng sức thần Phật, nghĩa là dùng Phật nhãn mà nhìn, dùng tuệ nhãn của Bồ Tát mà nhìn, thì có Ta Bà này cũng không phải là Uế Độ như ta thường hiểu đâu. Cho nên là đã chúng nhớ cái câu mà của Phi Hào Nguyễn Du viết, mặc dù nó là văn học, nó là nghệ thuật, nhưng mà nó là một bầu trời tâm lý ở trong đó. Mà đạo Phật thì nó cũng như vậy, nó cũng là thuộc về cái lĩnh vực của tâm. Chẳng hạn như cái câu mà Thi Hào cũng luôn nhất là mưa xuân như khắp phương trời, mà mùa xuân riêng để cho người thương tư. Lấy cái câu đó mà niệm, cái người mà đa khổ, thương tư, nhớ mong, hy vọng và chịu đến cảnh phản bội rồi chán nản đau thương, thì người đó đối với cảnh vật của mùa xuân, người đó không hề thưởng thức được đâu. Nhìn đâu cũng là tối tâm, cũng là đau khổ, cũng là héo tàn hết cả, không có cái sự lực tươi đẹp của cỏ cây hoa lá mùa xuân. Thì Đức Phật cho biết rằng là cái phàm phu chúng sanh mình nhìn á, cái thế giới này, thế giới Ta Bà này mà nó thành Uế Độ là do những cái tâm trạng đầy nhảy vô minh phiền não, đầy nhảy nghiệp chướng sâu dày. Chứ mà tánh một được một cái việc một cái cơ hội nào đó mà tánh ngộ, thì cái cõi quế độ này trở thành thanh tịnh. Điều đó là cái điều để ý mà, để mà ta tự cải tạo, ta tự tu hành, ta tự xây dựng cho ta một cái thế giới tịnh độ, mà không phải nhất thiết là rời bỏ thế giới này. Bởi vì như đại chúng đã biết, pháp giới là nhất chân, nó là chân, nó không có khác. Mình bữa nay ta bắt đầu nghiên cứu sâu sắc về những cái chi tiết đó. Hôm đó thì tôi giới thiệu cho đại chúng tới cái phần mà số đại chúng dự cái hội về cái thời pháp bất tư nghị giải thoát mà do ngài Di Ma Cật chủ trì. Thì trong cái hội chúng này thì các vị Bồ Tát ấy, trong đó đứng đầu là có các vị Bồ Tát mà có những cái tên mà đại chúng cũng cần suy nghĩ cực kỹ đó. Bồ Tát Đẳng Quán, Bồ Tát Bất Đẳng Quán, Bồ Tát Đẳng Bất Đẳng Quán, ý nghĩa rất là sâu sắc. Danh hiệu của các Bồ Tát là dạy cho người đệ tử Phật học cái hạnh Bồ Tát, hay nói cách khác là học cái pháp môn sơ quán như các vị Bồ Tát đã từng làm. Các vị nó sơ quán như thế nào? Cái ngày nào mà các vị thành tựu được cái pháp quán Đẳng Quán, tức là nhìn vạn pháp bình đẳng. Đẳng Quán Bồ Tát là gì? Bồ Tát nhìn vạn pháp bình đẳng, không có cao, không có thấp, không có tốt xấu, không có thương ghét, lấy bỏ khen tê, nhìn vạn pháp bình đẳng. Nói cách khác là các vị phải nhìn vạn pháp bằng. Nếu mà nhìn cái bình hoa này, cái dáng vẻ của cành hoa này, các vị nhìn nó là như thị tướng, như thị tướng thôi, cái tướng nó như vậy. Rồi các vị nhìn thấy lửa nó bốc lên, cho nó không có cháy lượng suốt, thì các vị nó là như điện tánh, tại lửa nó có tánh bốc lên vậy. Rồi khi các vị nhìn thấy nước chảy xuống mà không chảy lên, thì cũng nói nó là như điện tánh. Bởi vì sao? Thì núi đồi thì gồ ghề cái thấp cái cao, còn nước thì là phẳng lặng, nó đó là như thị thể. Nghĩa là nhìn và sự vật giả pháp như thế nào, đừng có xen cái của mình vô. Nhìn được như vậy đó gọi là nhìn qua thập như thị mà. Thì đó là cái lối cho bình đẳng quán, quán giả pháp bình đẳng, nhìn trên phương diện bản thể của nó là chung cùng. Còn bất đẳng là bất đẳng quán thì quán về cái mặt hiện tượng của giả pháp. Bản thể mặc dù chung cùng nhưng mà hiện tượng là có sanh có diệt, thành ra có lớn có nhỏ, có cao có thấp, có tốt có xấu, có xanh có vàng có đỏ cái tất. Ở đây là nhìn trên phương diện gọi là tương đối mà nhận thức dạng pháp. Cho nên là cũng không vì vậy, không vì thấy cái sự cấp thấp cao lớn nhỏ xanh vàng đỏ tất dài ngắn rộng hẹp mà bị để cho những cái tốt đó nó chi phối, nó làm cho mình là sinh ra phiền não khổ đau. Mà mặc dù là nó cao thấp lớn nhỏ dài ngắn rộng hẹp xanh vàng đỏ trắng, mà nhìn cái nào cũng vẫn là nó, là nó, đừng xen vào. Xen vào nó, ví dụ như là cái cảnh quan này mà xen vào nó gọi là cái quả lý, là mình xen vào nó rồi. Cái đó là nó chứ nó không có cái tên gì hết, nhưng mà mình đặt nó là quệ tay, là kêu theo cái tay, là bóng lít, là mình xen vào rồi. Mà cái đó là một lát nữa ta học nè, trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Mà muốn sử dụng cái trực tâm đó là đừng nhìn lệch lạc nó, gọi nó là cái quan lý, là các vị đã thành những cái sở chấp rồi, các vị bỏ mất cái trực tâm rồi. Nhưng một cái hoa khác gọi đó là hoa hồng, gọi đó là hoa huệ chẳng hạn. Thì về phương diện thế gian ấy thì ta nói vậy thôi, nhưng mà cái người học đạo là nhìn hoa hồng, hoa huệ, tất cả hoa là hoa, là tốt nó như vậy, tánh nó như vậy, công năng lực dụng nó như vậy, nhân duyên nó như vậy, nó sinh ra như vậy. Thế thì là tập cái lối nhìn đó, cái đó gọi là cái lối quán. Mặc dù là thấy các pháp có sai biệt, nhưng mà không để cho nó xen vào, nó chi phối trong tư tưởng mình. Mà nhận thức như vậy thì theo duy thức học cũng gọi đó là cái người đó là quán. Thì duy thức học nhận thức được cái tánh y tha khởi của giải pháp, còn xen vào đó cho nó một cái tên hoa hồng thì đó, hoặc là màu phấn phấn, hoặc là màu gì đó. Qua này là qua hồng, qua kia là qua huệ, qua kia là qua vạn thọ, qua tự nhiên gì đó, đều là biến cái sự chấp hết. Thấy vạn pháp bỏ mất cái trực tâm này. Còn đẳng bất đẳng quán là nhìn cả mặt bản thể và đồng thời nhận thức được cả mặt hiện tượng. Đẳng là bản thể, mà bất đẳng tức là về mặt hiện tượng. Nhưng về mặt bình đẳng, nhưng về mặt sai biệt của vạn pháp. Thế thì ba cái tên đó là tiêu biểu trong cái hàng đại Bồ Tát. Thì để nói lên với đại chúng, với người học Phật rằng là cái người tu học Phật pháp là phải vận dụng cái quán kiến như thế để mà nhìn vạn pháp mà tu. Thế thì trong cái số chúng đó, ngoài các số Bồ Tát ra thì có các vị Thiên Long Bát Bộ, các vị Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di, đông đảo số cả mấy vạn người. Hôm nay trong thành Từ Gia Ni có vị trưởng giả tử tên là Bảo Tích, cùng với 500 trưởng giả tử, mỗi vị cầm một cái lọng thất bảo, đồng đến đảnh lễ Phật, rồi cùng dâng tất cả lọng ấy cúng dường Phật. Các vị trưởng giả tử tên là Bảo Tích. Bảo Tích nó cũng có một cái ý nghĩa để nói lên rằng là cái vị này đã từng trồng cái căn lành nhiều đời nhiều kiếp, chứa dựa những cái phước đức, những trí tuệ, chứa đây tức là chứa những phước đức trí tuệ từ lâu đời, tích lũy lâu đời, gọi là Bảo Tích. Do quy thành Phật, 500 cái lộng hợp thành một. Cõi nước trong 3000 đại thiên thế giới, các nước tu di, các nước chân lân đà, bục chân lân đà, các nước khác, biển cả không ngoài, mặt trời mặt trăng vô vàn tinh tú, các chư cung long cung thần cung và cảnh giới của chư Phật, những thì thuyết pháp, những thì nhập nhất bà, trong mười phương đều hiện rõ trong cái lộng bao đó. Thì đọc qua cái đoạn này đại chúng nhớ rằng cái pháp hoa ta cũng trong cái bài tựa, đại chúng nhớ rằng là bài tựa đức ở cái phẩm thứ nhất của cái pháp hoa đó mà phẩm tựa đó. Đức Phật phóng một cái luồng ánh sáng, một luồng hào quang từ giữa nơi lông mày chiếu 18.000 thế giới phương đông, làm khiến cho đại chúng cũng thấy cõi nước của 18.000 thế giới chư Phật cũng có những vị Phật thì đang thuyết pháp, có những Phật thì đang ngồi với cội bồ đề, có những Phật thì thành đạo, có những vị Phật thì chuyển pháp luân, có những vị là đang thọ ký cho các hàng Phật tử, rồi có những vị thì lại xuất nhập niết bàn. Vậy đại chúng nhớ cái đó, nhớ lại cái pháp hoa cũng nhớ lại ở đây. Đây là những cái biến đại thừa là bắt đầu là giới thiệu một cái cách nhìn, cách nhận thức như vậy để giới thiệu với đại chúng rằng pháp giới này là nhất chân. Tại vì cái con mắt vô minh nhục nhãn của phàm phu là cái trí tuệ, cái nhận thức, cái nhìn thấy nó không có xa, cho nên thấy pháp giới nó có đẳng cấp. Nhưng là với cái trí tuệ mà tuệ nhãn hay là Phật nhãn của Phật á, thì là cái tuệ nhãn của Phật nó tiêu biểu cho cái hào quang đấy. Hào quang là tiêu biểu đó. Đạt đến cái chỗ mà trí tuệ rộng lớn như vậy thì nhìn pháp giới không có sự ngăn cách nữa, mà pháp giới nó trở thành nhất. Nhất mà gọi là nhất chân. Nhất mà là một á thì nó còn có so sánh với hai, với ba, với bốn. Còn nhất mà gọi là chất á, một, nhưng mà một đây cái bằng thủ cùng tam tế hoành biến thập phương,
dùng cái từ một mà thêm cái chân nữa đó, có nghĩa là thấp giới trong mười phương không có còn cái nào ngoài để gọi là hai ba. Cho nên là nhìn pháp giới bằng trí tuệ Phật, bằng Phật nhãn thì không có ngăn cách. Cho nên trong cái lặng này cũng tư tưởng giống như là cái ánh màu quang mà giữa chẳng giữa đôi mày của Phật ở trong kinh Pháp Hoa vậy, nhằm giới thiệu cái trí tuệ đó để nói cho người Phật tử tập cái cách nhận thức về pháp giới. Đại thánh Đông thấy sức thành Phật động tác tháng là một sự kiện hiên hữu, đại chúng chiêm ngưỡng Phật sững sờ không nháy mắt. Tôi xin nói cái chỗ này nè, cái chỗ này phải là cái người mà tư duy sâu sắc à, mới để ý, còn bằng không á thì ta nghe giống như là Đức Phật dùng phép, dùng cái quyền thế lực phép tắc siêu nhiên của mình để mà làm cho đại chúng thấy. Nhưng mà trường hợp các vị đừng có tưởng tượng như vậy, mà đây dùng sức thành Phật có nghĩa là ý muốn dạy cho mọi người rằng là nếu mà người đệ tử Phật mà nhận thức bằng trí tuệ Phật, bằng cái thấy biết của Phật, thì tất cả mọi người sẽ thấy được như vậy đó. Cho nên mình dùng sức thành Phật của mọi người ai cũng có sức thành Phật. Sức thành đây nghĩa là sức thành trí tuệ. Cái sức thành đó là cái sức thành là do sự giải pháp, sự giác ngộ, sự nhận thức của chính mình vượt từ đi những cái mê mân phiền não chấp ngã chấp pháp, thì mọi người đều có thể thấy như vậy. Đây là cái cách dạy tu. Tôi phân tách ra kỹ càng trong kinh điển, đó là cái cách dạy tu, chứ không phải là Đức Phật dùng cái phương pháp hay là biến hóa ảo thuật như vậy. Thành ra tất cả trong đại chúng mà mọi người về mà tư duy bằng cái trí tuệ giải pháp giác ngộ, thì lúc đó coi như các vị có sức thành Phật. Bởi vì chữ Phật ta dùng là giác giả, ta dùng là tỉnh thức, là người tỉnh thức, là người giác ngộ. Mà dùng người giác ngộ đạt tới cái trí tuệ mà vô thượng như Phật á, thì nhìn pháp giới nó trở thành nhất chân. Cho nên là 500 cái lọng báo đó hợp thành một, rồi trong cái một cái lọng đó là hiện đủ quả nước của chư Phật. Điều đó là do cái sức thành Phật, tức là cái sức thành bằng trí tuệ, bằng sự giác tỉnh của chính mình. Bây giờ tưởng giả bảo tích hai lời đại chúng, Đức Phật nói lên một cái bài kệ phát xuất từ lòng ái mộ tôn kính vô biên. Bài kệ mình: mắt Phật đẹp như hoa sen xinh, tâm Phật hằng trụ trong thiền định. Mấy câu này đại chúng mà nghe rồi mình phải để ý. Phật mà sở dĩ được thành Phật, mà được có đại bồ đề niết bàn, đó là phải trụ trong thiền định, luôn luôn là an trụ trong thiền định. Còn chúng ta bây giờ mà muốn có được cái sự an lạc thì cũng phải tập. Nó không phải là luôn luôn trụ trong thiền định, thì cũng phải có giờ phút nào đó trụ trong thiền định để tư duy quán chiếu về chân lý, thì mới có sự an lạc được. Tánh nghiệp tích lũy từ lâu đời, đại chúng cúi đầu nguyện tu học. Đã là Phật thì như Phật nào cũng phải là tích lũy cái tịnh nghiệp từ lâu đời. Bây giờ chúng ta muốn tu Phật thì cũng phải tích lũy cái tịnh nghiệp. Sắc thân Phật vượt quá ngữ bàn, hiển rõ mười phương vô lượng cõi. Chư Phật thuyết pháp hành Phật sự, đại chúng hết phải được thấy nghe. Pháp vương pháp lực vượt rừng sanh, thứ pháp thứ tài cho tất cả. Phật, đại chúng nhớ rằng là Phật có một cái từ để một cái bảo hiệu mà để danh xưng cái danh Phật à. Phật là chữ pháp vương. Cũng như ta đọc kinh hàng ngày, ta đọc cái bài tán Phật pháp vương vô thượng tôn tam giới vô lượng thốc à. Phật là chữ pháp vương, là vua của các pháp, là đối với các pháp tự tại. Phân biệt giải rành các pháp tướng, chân lý đệ nhất nghĩa sư tuyệt. Thế Tôn tự tại trước các pháp, đại chúng đảnh lễ đến pháp vương. Đấy. Một cái từ đó là nên để ý hết. Phật là vị pháp vương thôi, đối với các pháp tự tại thôi. Chứ đừng nghĩ Phật là một cái đấng siêu nhiên, một cái đấng mà toàn năng toàn quyền để rồi gia ân cho người này, rồi ban phúc cho người kia, rồi bắt tội người nọ. Không phải vậy. Nghĩ Phật như vậy là phỉ báng Như Lai. Thế pháp không có cũng không không. Những câu này mà nếu học Phật từ sâu rồi là thấy nó khác, chứ không phải là đọc dễ dàng vậy đâu. Không có. Đức Phật thuyết pháp là giảng pháp là giả không, không có. Không có nhưng mà không phải là, mà không phải là hoàn toàn không. Cho nên không có mà cũng không không. Có nhân duyên Như Lai nó có. À, có nhân duyên thì Như Lai nó có. Có nhân duyên là vì sao? Là vì trên phương diện thế giới bất đạt. Thế giới bất đạt là vì chúng sanh, nên là cái tầm hiểu biết của chúng sanh nó còn thấp. Thì Đức Phật phải nói có. Ví dụ như là khổ, hoại khổ, hành khổ, đó là có nhân duyên đấy. Như là có ba khổ, nó có ba khổ đàng hoàng: khổ, hoại khổ, hành khổ. Rồi ái biệt ly khổ, quán thân họ khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ. Đó là có nhân duyên đấy. Nhân duyên gì? Nhân duyên chúng sanh chưa đi được lên những cái đất thang giải thoát cao, mà chúng sanh còn ở trên cái mức mà cần phải dạy họ về nhân thừa hoặc là thiên thừa. Cho nên đối với khổ, hoại khổ, hành khổ là sự có thật. Sinh lão bệnh tử khổ là chuyện có thật. Ái biệt ly cầu bất đắc quán thân hội ngũ ấm xí thạnh khổ là chuyện có thật. Đó là có nhân duyên, cho nên Như Lai nó có. Nhưng mà còn cái thật nó thuyết pháp không có nữa nè. Vô khổ tập, vô khổ vô tập, vô diệt vô đạo. Các vị học Phật chừng nào mà nắm được, đọc kinh mà nắm được cái đó, các vị mới gọi là đạt tới kinh điển, là thâm sâu duy diệu của đạo Phật. Không có khổ gì hết. Như Lai nói khổ đế đó chứ không có khổ gì hết. Không có khổ, chẳng có gì với hoại khổ, chẳng có gì hành khổ, chẳng có gì tử khổ. Chẳng có gì ái dân ly, chẳng có gì cầu bất đắc, chẳng có muốn ấm khí thành khổ gì hết. Vì sao vậy? Vì tự tánh của các vị đâu có khổ. Đây là nói mà khi mà để nhất nghĩa đế là các vị tự tánh các vị không có khổ mà. Tự tánh của các vị là các vị ai cũng có cái chân tâm thường trú mà. Ai cũng có cái thể tánh tịnh minh mà. Mà tại vì các vị không sử dụng cái chân tâm thường trú, mà các vị sử dụng phiền não khách trần. Mà phiền não với như khách như trần thì nghĩa là cái đó là không phải cái của các vị, mà cái nó khách nó đánh rồi nó đi, bụi nó bốc lên rồi là nó lắng xuống. Nó lắng xuống nó trả về cái thanh tịnh của hư không, muôn đời vạn kiếp vẫn là hư không thanh tịnh. Cái tâm của các vị thanh tịnh, không có thương ghét vui mừng buồn giận phải quấy hơn thua tốt xấu, không có sanh si. Cái đó là cái muôn đời của các vị. Thế thì các vị khổ hồi nào? Cái khổ của các vị để đâu? Làm gì có chứ? Đó, lúc đó là Đức Phật nói là Đức Phật thuyết pháp không có. Không có đây là không có cả, không có khổ, không có tập, không có diệt, không có đạo gì hết hả? Chẳng có bồ đề, chẳng có niết bàn gì hết hả? Bởi vì bồ đề là gì? Niết bàn là gì? Bồ đề tự tánh và niết bàn tự tánh là các con vị hồn nào bây giờ sẵn có rồi. Dẫu không có phiền não vô minh gì hết. Nhưng mà chẳng qua là các vị không biết khai thác nó, các vị chưa phát hiện được ra nó. Các vị sống bằng những cái tâm trạng của khách trần phiền não. Cho nên là cái tự tánh bồ đề tự tánh niết bàn của các vị đó, nó bị ẩn đi. Cho mà bí mật ẩn hiển câu thành môn, cái môn bí mật ẩn hiển là vậy đó. Các vị sử dụng tham sân si mạng nghi phản hận phú não tánh ra, thì nó làm cho cái bồ đề tự tánh, cái niết bàn tự tánh của các vị nó ẩn đi. Mà lúc đó, lúc mà các vị khổ đó là các vị sử dụng phiền não khách cần, chứ không phải là cái đó là cái của tự có của các vị. Chỗ đó là cái chỗ sâu sắc của đạo Phật này. Cho nên Đức Phật thuyết pháp không có. À, không có là gì mặt đó. Còn cũng mà cũng không không, Không không nghĩa là khi mà các vị đã tự vi chân tánh, tự sống cái chân tánh mình thì uổng nhập mê lưu tùy thân tử dĩ thiêu, dĩ thiêu tầm chứ có sao đâu. Tự tái cái chân tánh rồi thì bây giờ là chạy theo cái dòng mê, rồi thì là đi theo cái quỹ đạo của sinh tử, vui mừng buồn giận thương ghét sinh già bệnh chết. Tại vì các vị tục sắc thân như tham nhiễm, chạy theo sắc, theo tâm, theo ngon, theo mỹ, theo chút sao, theo pháp thì do tự nhiên sinh tánh mà nó sinh ra khổ, chứ đâu phải cái khổ này là cái khổ vốn có của các vị. Cho nên từng câu vậy đó, nói từng câu như vậy đó, thành ra nghe nó dễ quá tôi không muốn nói. Không muốn nói nhưng mà nếu tôi muốn nói là lỗ thôi. Viết quyển sách công phu vậy rồi đem ra đọc chơi chơi vậy là uổng quá. Nó nói là mỗi một câu như vậy là một cái ý nghĩa thâm sâu. Thành ra Đức Phật thuyết pháp không có mà cũng không không. Có nhân duyên thì Đức Phật nói giảng pháp là có. Mà cũng có nhân duyên thì Đức Phật nói là giảng pháp dai, dai không. Ý nghĩa nó sâu như vậy cho nên đọc mê lắm chứ không phải là làm luôn đâu. Vì vậy mà cái quyển kinh mà các vị về mà đọc mà ngẫm cho được là các vị lợi ít lắm, chứ còn không là 6.000 bạc uổng đấy à. Nhưng mà thấy được cái hay của nó, cái lẽ của nó rồi là 10 cái vàng cũng còn đùa. Cái đồ đó là đại thành như thương dựng cái một thân nhưng còn không đủ dựng nữa, đau khổ tràn ngập thôi, 10 cái vàng đùa. Nhưng mà nghe ngẫm được cái này thì giá trị. Thưa pháp Phật thuyết pháp không có cũng không không, có vô như Như Lai nói có. Pháp giống vô ngã, vô thọ giả, vậy nên thiện ác nghiệp không mất. Đức Phật thuyết pháp á, vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Vô ngã là Đức Phật phân tách cho nè, là cái con người của ta là vô ngã. Vô ngã đại chúng nhớ rồi, chỉ vô ngã, ngã là thường nhất, là chủ tể, là bất biến, là tự tại, là các đoán. Mà vô ngã có nghĩa là cái thân này nè không có thường nhất. Bởi vì nếu nó thường nhất thì tại sao là có từ trẻ lại nó đi tới già, từ già tới răng rụng, tới tóc bạc, tới mờ mắt. Cho nên nó có thường nhất, nó có cố định, không có bất biến, mà luôn luôn là biến chuyển, là đổi thay từng sát na một. Không có tự chủ, tự tại, là vì nó muốn bệnh lúc nào nó bệnh, nó muốn bệnh bao tử lúc nào bệnh, mà muốn bệnh áp huyết cao lúc nào bệnh, và muốn bệnh tim tâm can tỳ phế thận lúc nào nó bệnh, là nó bệnh thôi. Thành ra phân tách ra là con người là vô ngã, vô nhân, mọi người cũng giống như vậy, rồi là vô chủ. Vô chủ là mình không có làm chủ được. Pháp giống vô ngã, vô thọ giả. Giảng pháp đó, nhưng mà con mắt phàm phu là thấy có tướng thọ giả. Thọ giả tức là cái mình thấy cái quá trình sanh già bệnh chết của con người, đó là thọ giả. Thọ là chữ thọ là thọ mạng. Còn mình thấy sự vật á, sanh trụ dị diệt, sanh ra ưu tư phiền muộn khổ đau tiếc nuối, đó là do mình thấy có thọ giả. Thấy vạn vật mà thay đổi chuyển biến là sinh ra đau khổ, đó là do mình thấy có thọ giả. Còn nhìn bằng con mắt, bằng quệ nhãn của Bồ Tát, bằng thập nhãn của Phật, thì cái chuyện mà vô ngã, vô nhân, vô thọ giả đó, cái chữ thọ giả này là Đức Phật đạt tới cái trình độ của quệ nhãn rồi, là cái sự mà sinh già bệnh chết, cái sự sanh trụ nhị diệt hoặc là thành trụ hoại không đó, các vị phải tưởng tượng, phải tư duy. Nó là những cái đợt sóng nổi chìm, chìm nổi. Nó là những cái cùng, những cái cùng nó có nổi lên, nó có chìm xuống nổi lên trong cái biển cả vô cùng. Mặt biển thì lúc nào nước cũng phẳng lặng, nhưng mà những cái đợt sóng nó thì nổi chìm, chìm nổi cao, thấp thấp cao. Thì cái chuyện sanh lão bệnh tử, sanh trụ dị diệt, nó là hiện tượng sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt. Đừng có sợ, đừng có quan tâm, đừng có bám víu, đừng có quá khủng khiếp trước những cái sinh lý mà mình không bao giờ tưởng lại được đó. Cho nên là Đức Phật là thuyết pháp là vô ngã, vô nhân, vô thọ giả là gì? Ngã này không có rồi, ngã tướng này không có rồi, nhân tướng, những cái tướng bên ngoài mà nó đối đãi với ta, nó đối lập với ta, nó cũng giả chính như là ngô ngã của ta vậy. Còn nhân vật không có họ giả. Nhân vật sinh diệt diệt sinh, sinh sinh diệt diệt như những đợt sống thôi, phải tập quán như vậy. Do đó mà cho nên là các vị mà thanh văn A-la-hán trở lên, người ta gọi là thoát ly sinh tử, nghĩa là người ta ta không sợ vấn đề sinh tử nữa, chứ không phải là các vị đã không chết. Là chúng nhớ cái chỗ đó nha. Thanh văn vẫn niết bàn, vẫn chết mà. Duyên giác vẫn niết bàn, Bồ Tát cũng vẫn có niết bàn, vẫn chết kia mà. Thậm chí Phật cũng niết bàn, mà chữ cái từ niết bàn tức là cái nghĩa đen thông thường là không còn nữa, mà không còn nữa tức là chết chứ gì. Nhưng mà cái chết đó không có, chết đó là chẳng qua là sự nổi lên rồi thì lặn xuống của những đợt sóng biển mà thôi. Tập cái chỗ đó, mà người nào tập mà nó thấm nhuần cái chỗ đó rồi, nó tự tại trước sự sinh tử, trước sự sanh trụ diệt vật của vạn pháp, trước sự sanh lão bệnh tử của con người, gọi là người đó là cái người đã xong rồi vấn đề sanh tử. Cái bậc sở tác giai biện của chư Phật pháp, việc làm đã xong. Đã xong nghĩa là thấy được chân lý, thấy được sự sinh tử như sự nổi chìm, chìm nổi, sự sanh diệt, diệt sanh của những cái đợt sóng lớn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước biển bình lặng, vốn bình lặng, nguyên đời. Tập cái chỗ đó, chỗ đó là cái chỗ khó tập. Khó tập nhưng mà nếu mà đại chúng tư duy sâu một chút là các vị tập cũng được thôi, cũng phải khó lắm. Các vị chỉ cần biết rằng ông bà ta, tổ tiên ta cũng vẫn là người, nhưng mà ông bà ta cũng đã từng sanh già bệnh chết. Rồi cha mẹ ta cũng là một con người, rồi cha mẹ ta cũng sanh già bệnh chết. Rồi ta đây thì cũng là một con người, vậy thì ta đây cũng sanh, cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Cho nên vấn đề sanh già bệnh chết là một vấn đề, nó là cái quy luật, nó là cái chân lý của hiện tượng vạn pháp. Đừng có sợ. Sống thì phải sống, sống thì phải làm ác ở mọi việc như bình thường, nhưng mà không kinh hãi, không sợ sệt, không có quá lưu luyến đam mê cái nguyện thân này. Cái đó là cái mà đại chúng tôi xin là nhắc nhở cái đó. Các vị cũng vậy, mà bản thân tôi cũng vậy, phải tập cái đó mới là có hiệu quả. Còn bằng không là các vị sợ không được không? Các vị mà còn sợ nhiều vấn đề sinh tử thì các vị nói đúng ra là cái đạo niệm của các vị còn non lắm đó. Phải tập, phải tu luyện thêm đó, thêm nhiều đó. Bởi vì chưa thấy chân lý, chưa thấy chân lý cho nên mới khủng khiếp, mới sợ sệt trước cái sự sinh tử. Ta phải coi như là giỡn chơi, vô ngoạn trên những đợt sống sinh tử, phải tập như vậy đó. Mà phải thật sự cơ, chứ còn bằng ngôn từ không, mà nói bằng ngôn từ là không được. Phải thật sự là không sợ. Mà không sợ là vì sao mà ta không sợ? Nó có cái lý do chính đáng của nó. Là bởi vì những cái đợt sống lạnh xuống rồi thì nghĩa là nó sẽ lên đợt khác mà. Nó hợp xuống quần xuống rồi nó sẽ lên đợt sống khác mà. Rồi đợt sống cao đi cái rồi nó quần nó hợp xuống rồi nó đẩy mất đi đâu. Mà mất. Thì cái nghề đệ tử Phật mà học Phật mà cho thật tâm nguyên tâm rồi là các vị không bao giờ mất, cho nên đừng có sợ. Sanh rồi tử, tử rồi lại sanh thôi. Mà nếu kỳ này mà ta tích lũy những cái phước đức, cái trí tuệ mà nhiều hơn những đời trước đó mà, thì ta sanh trở lại nhất định là cái quả báo tốt hơn, an lạc hơn, giải thoát hơn, trí tuệ nhiều hơn. Giống như là ta mặc cái áo kỳ này mà ta làm cái khả năng lao động của ta với cái mức độ này, ta mua cái áo 30.000 đồng áo. Nhưng mà nếu ta mà cái khả năng mà của ta là phong phú dồi dào, ta làm việc nhiều thì là cái áo này gấp rồi, thì ta mua cái áo là 100.000 một áo. Ta có tiền hơn thì ta mới mua đồ tốt hơn. Lần này ta là cái phước báo của ta hưởng cỡ này, nhưng mà ta đang trao dồi thêm phước báo trí tuệ nữa, thì lần sau ta sẽ có được một cái thân tốt đẹp hơn. Phải tin như vậy mới được. đừng bao giờ lạc lạc như cái lý tưởng đó, bởi vì nó là đạo lý nhân quả, là chân lý khách quan, chứ không phải là Đức Phật nói bằng cái chủ quan của Ngài đâu. Vạn vật không có cái gì mất, không có cái gì mất hẳn. Lấy một cái chuyện trồng dưa hấu thôi, ta cũng biết được chuyện đó mà. Nếu là dưa rừng thì là hột nhiều mà ruột ít, rồi người ta cải tạo lần lần là hột ít mà ruột nhiều, rồi người ta cải tạo tới một mức nữa là không còn hột mà đỏ ao như là mặt trời, rồi người ta cải tạo thêm nữa cái trái dưa nó bằng xương là hai tấc bề kính thôi, mà ta cải tạo cái dưa nó thành ra sáu tấc được, năm tấc bán cái dưa. Thế thì cái việc mà tu hành của chúng ta cũng vậy, ta bồi dưỡng cái phước đức, cái trí tuệ, cái thân này nó sanh trở lại trong đời khác đó mà, ta có thể tốt hơn nhiều, cho nên không có gì sợ hết. Phải thật sự tin như vậy mới gọi là người tin nhân quả chân chính của đạo Phật. Ngược lại là những việc nào mà có tội lỗi sai trái là tuyệt đối phải sợ, bởi vì cái là mình làm nhân tốt mà tại sao mình có quả tốt, thì mình làm nhân xấu nhất định sẽ cảm lấy quả xấu thôi. Vì vậy cho nên bổn phận mình phải cố gắng mình giữ, không cho tạo những cái nhân xấu ở hiện đời. Những người xung quanh ta, nếu mà ta chưa hiểu đạo, ta chưa tin Phật sâu, người ta có quyền làm xấu chuyện đó của người ta, còn phần mình là mình phải giữ thôi. Chứ còn nếu mà mình thấy người ta xấu rồi mình nói người kia họ xấu rồi họ cũng xấu, mà mình là thanh liêm quá, trong sạch quá, chân thật quá, rồi mình thua người ta rồi mình phải làm giống gian manh xảo trá, lừa đảo dịch vụ như người ta, là cái đó không được. Nghe nè, Phật tử là tuyệt đối phải tin cái nhân quả, ai gian manh lừa đảo lực dọc dịch vụ gì đó, hiện đời họ có thể thọ quả báo trong hiện đời, hoặc là tương lai nhất xác là họ sẽ chịu cái quả báo đó, không có mất. Hãy phát tâm tu thật là phải như vậy thôi. Xưa kia tỉnh tọa cội bồ đề, được giải thoát chứng thành đại giác, việc tâm việc hành ý rộng ràng, cho nên chế phục hàng ngoại đạo, ba lần chuyển pháp luân cõi đại thiên, pháp luân ý bản lai thanh tịnh. Cái câu này đó, hồi mà tôi học kinh Như Ma Cật này, hồi đó không làm sao biết được. Vì sao mà tam chuyển pháp luân ở đại thiên, kỳ luân bốn lai thường thanh tịnh là nghĩa là sao? Ba lần chuyển pháp luân trong đại thiên mà pháp luân đó xưa nay tự nó thanh tịnh. Ba lần chuyển pháp luân tức là đây là khổ, lần thứ nhất gọi là thị chuyển, đây là khổ tức là chỉ cho tám, ba khổ là tám khổ đó, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, tức là chỉ cái khổ cho thế gian đó, ba khổ là tám khổ đó, các vị thấy rồi, biết rồi phải không? Đây, thế thì là ba khổ là tám khổ là do đâu? Đây là tập, tức là ba khổ là tám khổ đó là cái quả, mà nguyên nhân của ba khổ tám khổ đó là tập đệ, là tham, là sân si, mạn nghi, là phẫn hận, phú não, tật sang, cuốn xiểm hại, kiêu vân vân. Đây là tập. Rồi là về mặt giáo pháp, đây là diệt đế, niết bàn. Đây là diệt đế, tức là niết bàn. Ở niết bàn này do đâu có? Đây là đạo, đạo đế là nguyên nhân để mà có niết bàn. Là chữ pháp luân lần thứ nhất đấy. Chữ pháp luân lần thứ hai nè, đây là khổ các ông nên biết. Lần này là cái bằng khuyến chuyển, khuyến tức là khuyên, đây là khổ, đây là ba khổ nè, khổ khổ ngoại khổ hành khổ nè, khổ 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 cầu bất đắc khổ, ngũ ám chứ thành khổ nè, đây là ba khổ và tám khổ các ông nên biết, vì nó là sự thật. Đây là tấm nè, là tham sân sư mạn ngư, là phẫn hận phú não tật sân, là nguyên nhân của cái khổ kia các ông nên đoạn. Đoạn tức là phải hóa giải, phải dứt từ đi. Rồi đây là niết bàn, là cái chỗ giải thoát, chỗ hoàn toàn thanh tịnh an lạc, không có các sự phiền muộn khổ đau. Đây là niết, các ông nên chứng, các vị nên chứng. Nhưng mà muốn chứng cái việc đó này phải làm gì? Đây là đạo, đạo đế các vị nên tu. Thế thì trong cái đạo đế này nó gồm có 37 món, gọi là trợ đạo. Nói cái chữ trợ đạo không, cái giáo lý nó cũng khâu vô cùng nữa. Nó là trợ đạo thôi, tức là nó là cái nguyên nhân để mà được niết bàn. Chứ còn cái tính nhân niết bàn là các vị có rồi, hết rồi. Tự tánh thanh tịnh niết bàn của các vị có rồi, hết rồi, sẵn rồi trong các vị. Còn 37 phần trợ đạo này là nguyên nhân niết bàn. Các vị nghĩa là đó mà tu hành như là tứ niệm xứ quán. Tu tứ niệm xứ quán, tu tứ chánh cần, tu pháp tứ nhĩ túc, tu ngũ căn, hành ngũ lực, phát huy phát bồ đề và sống theo bát chánh đạo. Đấy là đạo đế, đấy đó là nguyên nhân thành Phật đó, để mà được có niết bàn. Thành ra đây là nghĩa các ông nên chứng, mà đây là đạo các ông nên tu. Đó là chuyển lần thứ hai, gọi là khuyên chuyển. Chuyển pháp luân lần này là khuyên. Khuyên để các ông chưa tin không? Bây giờ đây, lần thứ ba nè. Đây là khổ, gồm có ba khổ và tám khổ ta đã biết. Đây là tập, gồm có căn bản thiền não và tư hạt thiền não, tinh thần, tinh thần, mạng người đang đánh đấy. Ta đã đoạn. Đây là việc đế, là nước bàn. Ta đã chứng. Đây là đạo đế, là 37 thành tựa đạo ta đã tu. Đây là chứng chuyển, nghĩa là đem bản thân Đức Phật đem bản thân của mình mà để chứng nghiệm cụ thể rằng là Như Lai đã làm việc đó rồi, cho nên Như Lai bây giờ đã được thành Phật. Cái điều gọi là tam chuyển pháp luân tư đại thiên. Nhưng mà trừ nhân bổn lao thường thanh tịnh, cái pháp luân đó xưa nay vẫn thanh tịnh là sao? Là bởi vì cái đó là cái không phải do Đức Phật nói ra. Đằng Đức Phật nói ra, nhưng mà không phải cái của Đức Phật tự tạo, tự sáng tác, tự đặt ra. Mà khổ đế, tập đế, nghiệp đế, đạo đế là chân lý khách quan muôn đời muôn kiếp của hiện tượng sự sự vật. Nó không phải là do Đức Phật Thích Ca sáng tạo tự mình đặt ra, bắt đầu khi nhà thành Phật mới có cái việc đó. Cho nên khổ là cũng do các vị, mà các vị nói khổ là đoạn tập, đó là chân lý thôi, nguyên tắc nó phải vậy thôi, chứ không phải Như Lai bảo. Các vị muốn có niết bàn, niết bàn tự tánh các vị có rồi, nhưng mà các vị bỏ nó lu mờ, nó mai một. Bây giờ các vị muốn có niết bàn, có được, với điều kiện là các vị phải tu tập về đạo, đạo đế. Mà đạo đế là duyên nhân Phật tánh nha. Nó là cái điều kiện mà để mà cũng giống như là cái điều kiện mà đem cái nồi vẽ, đem cái dầu lửa mà để mà chùi sơn, chùi bùn, chùi đất mà của cái thỏi vàng nó đang rớt ở trong keo sơn đường đất vậy không. Chứ còn vàng 24 ta ra là vẫn là vàng sẵn rồi của các vị mà. Cho nên gọi là tu hành đấy, không phải do tôi mà là thật. Chứ vậy đó, có thể nói rằng chỉ có tôi là cái người nói cái kiểu đó thôi, chứ không ai nói kiểu đó, giảng kinh không ai nói kiểu đó. Bởi vì người ta không có giảng cái đệ nhất nghĩa là các vị nghe đâu. Giảng đệ nhất nghĩa là tôi nói với các vị là không phải do tôi mà thành Phật. À, mà tất cả cái việc mà gọi là tu hành nó đều là chẳng qua là cái chuyện nồi dễ, dễ chơi cũng được. Đem chùi cái vàng hạt 14 của các vị đã có rồi. Thế thì là các vị là vàng rồi. Còn cái chuyện mà dính làm cho nên đem hố nó còn mấy dễ dơ, cái chuyện cũng còn được mà. Cũng còn loài ra cái đó lúc này 50-60 ngàn dòng 49 mà. Nó có phải như là chuyện mà dạp được là 50-60 đâu. Do đó cho nên là ba lần chuyển pháp luân trong đại thiên mà pháp luân đất trước nay thường thanh. Thường thanh đảnh nghĩa là nó là cái chân lý khách, khách quan của muôn đời. Chỗ đó là chỗ hết sức là sâu sắc. Cho nên là những cái bài kệ này coi nó thường như vậy đó, mà tôi giảng với các vị, mà nếu mà các vị muốn học kỹ đó, thật kỹ là một bữa 2-3 câu thôi. Nhưng mà giảng vậy là có gì dĩ chán, nó tệ quá, thì tôi mua tôi đọc, nó cái cơn cũng nói hoài. Ông này chắc kéo đường đào lắm, không tiền nữa gì đấy. Chứ còn thật sự là nói sâu lắm. Pháp luân ấy xưa nay thường thanh tịnh, tại ơi chứng đạo nhờ nương đó, ta bảo từ đây nguyện hữu cõi đời. Nghĩa là về dân thừa và thiên thừa này phải dựa vào pháp tứ đế thôi. Nương theo pháp tứ đế mà tu. Nương theo cái giáo lý gọi là bất liệu nghĩa. Mặc dù nó bất liệu nghĩa nhưng mà nó rất là hiệu nghiệm. Cho nên mà ban đầu mà đem ra như tam thời, các vị nhớ là cái thời việc xuất tiên chúa mà nói giáo lý tột đỉnh của đại thừa là người ta nghe không được. Vì giống như ánh sáng mặt trời chỉ chiếu lên bóng lên cao không, những ánh sáng mà từ nửa núi cây cỏ qua, cỏ cây qua lá từ nửa núi trở xuống không có tiếp thu được. Nhưng mà đem cái giáo lý tới đấy này, chuyển pháp luân ba lần này, đây là giáo lý của nhật thân chuyển, chuyển giáo lý này ai nghe cũng được, vì nó thiết cận trong cuộc sống của người ta. Người ta có khổ thật, có bị khổ ba khổ tám khổ giờ giờ thật, rồi muốn gỡ cái khổ đó cho người ta, chỉ lại cái nguyên nhân, chỉ rõ cái nguyên nhân nào là nguyên nhân của khổ để người ta dạy cho người ta từ cái nguyên nhân của khổ đó. Và tất nhiên là ai cũng muốn có sự an lạc, sự niết bàn, sự giải thoát. Thì Đức Phật cho biết rằng niết bàn có thật, trong tự tánh mọi người đều có tự tánh thanh tịnh niết bàn. Nhưng mà muốn cho nó hiển lộ ra phải có điều kiện là tu tập theo cái đạo đế. Đó là những phương pháp, đó là những cái nguyên nhân để cho cái tự tánh niết bàn hiển lộ. Thành ra bắt đầu từ đó có tam bảo hiện ở thế gian, tôi gọi là tối sơ tam bảo. Từ khi Đức Phật chuyển pháp luân ba lần ở Lộc Giả Quyển độ cho năm anh em ông Kiều Tịnh Như, thì lúc bây giờ bắt đầu có cái từ tam bảo tối sơ, tức là tam bảo ban đầu hiện có ở thế gian. Cái bài này là cái bài tán tụng tán thán cái đức độ và cái việc làm của Đức Phật. Phật dùng pháp vượt độ buồn sanh. Cái độ là pháp vượt, cái đại chúng cũng để ý nữa. Pháp của Phật là pháp là người vượt, muốn vượt. Người lao bệnh thì đi bác sĩ, mà đi bác sĩ cho thuốc rồi thì người đó phải uống, thì người đó mới hết, mới lành bệnh được. Đó là bệnh thân. Còn người nào bệnh tâm, sầu khổ, người khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, người ái vượt liên cầu bất đắc vân vân, mà đi nghe sinh Phật, tức là coi như các vị đi bác sĩ rồi đấy. Nhưng mà nghe sinh Phật rồi là các vị phải là nghe pháp, tức là lãnh thuốc rồi đấy. Nhưng mà lãnh thuốc rồi là phải uống thuốc. Uống thuốc đó thì là cái bệnh tâm nó mới lành. Cho nên pháp Phật tôi gọi là pháp vượt. Cho nên đi nghe kinh điển không qua nghe mà nghe chơi á, nghe để giải trí, để giải sầu, để cho tôi hưởng từng giờ đó, là giống như các vị là đi tới mấy cái chỗ ta chẩn mạch, ta cho thuốc rồi là các vị cũng lấy vậy, lấy ra về bỏ vỏ mà không uống thì bệnh không có hết được cái nguyện tội tâm. Là vì đi chơi mà thấy người ta đi đông mình cũng đi, rồi thấy là ta cho thuốc rồi mình cũng lấy, lãnh gói đang về bỏ vỏ mà không tin thuốc này hay, rồi có tin đi nữa cũng làm biếng uống, mắc là chứng sử tượng xe phóng ngựa quên nó trơn trọi à, bỏ đó mà không dài nó ổn, thầy cũng cho nó thuốc mà về nó uống cái trơn trọi. Thế thì là sao mà lành được bệnh? Cho nên cái từ pháp vượt nó cũng là một ý nghĩa. Phật dùng pháp vượt độ quần sanh, bệnh lão tử, đại yêu vương là Phật. Thành ra Phật có cái từ pháp vương là vương của các pháp, y vương là ông thầy thuốc vô thượng, cho bằng vô thượng y vương. Một vị thầy thuốc vô thượng cho pháp vượt cho chúng sanh, với điều kiện là chúng sanh đó đến ông vô thượng y vương cho pháp vượt, rồi cái người đó phải tự uống cái pháp vượt đó. Đến lão tử đại y vương là Phật, kính lễ pháp hải đức vô biên, khen xe bất động như vũ cao sơn, tốt xấu sử dụng một tâm từ. Khen xe bất động như vũ cao sơn, Đức Phật xuất pháp có tam niệm trụ, khen Phật, tán như Phật. Phật không bao giờ mừng, không bao giờ ham, không bao giờ mừng, không bao giờ đắc ý, mà chê Phật. Phật chưa bao giờ hài hấn, chưa bao giờ động niệm gì hết, rồi không khen không chê, mà cũng không nghe thì thôi, là coi như là dược ý bất tử định, mà Phật quá hữu duyên ra thuốc cho trị là trị bệnh bất tử, mà Phật độ là độ người có duyên. Người không duyên thì họ không nghe, mà nếu họ nghe rồi họ cũng không cần khen, mà họ cũng không cần, Chứ thì coi như là cái người này không chịu xin thuốc và không không chịu uống thuốc vậy thôi. Vì vậy cho nên khen và chê bất động, và không khen không chê cũng bất động, gọi là tam niệm trụ. Chỗ này sâu lắm, câu nghe đơn giản mà sâu đó. Giả lại nữa, những cái miếng mà lưỡi nghe đạo thừa nói rằng là người ta mà khen Đức Phật á là coi chừng đó nha, thử bán người lại đi, không phải khen mà Phật chịu đâu nha. Chê Đức Phật thì tức là thử bán Như Lai đành rồi, mà khen Đức Phật coi chừng cũng là người thử bán Như Lai. Cứ đừng nói khen là tốt. Tôi nói ví dụ như giờ này nè, cũng có số mà nhiều khi là đến nói chuyện với tôi hết hồn. Nói là thầy giảng ít có buồn ngủ mà nhiều người cũng khen hay, hỏi khen hay sao. Nói ổng ca giọng cổ cũng được, mà tân nhã có lúc ổng làm nghe cũng mùi nữa. Trời đất ơi, khen tôi vậy là chết tôi rồi. Tôi ca giọng cổ thì sao mà bằng Úc Trà Ôn được, sao bằng Hùng Cường, bằng Thạch được, bằng dân dân và dân dân. Còn tân nhã thì tôi ca sao cho bằng Bảo Yến gì đó, Mỹ Trò gì là dân dân đó. Tôi ca sao bằng được. Mà nếu mà chẳng may mà các vị mà khen tôi bằng kiểu đó thì tôi thiệt là độn thổ không được, chứ tôi có phép là tôi độn thổ mất tôi đó. Tôi ca cái đó là để tôi phục vụ cho các vị cái gì, chứ đâu phải là tôi ca cho các vị nghe. Tôi ca là rồi ca nó khăn thàn thàn sao thấy được. Chẳng hạn như tôi nói chàng ôi kim nhật thất quân bất phai, cử hàng châu lễ tuyển quân biên, địch lăng ơi kể từ ngày chàng bước xứng cả về cô bất để cho tiếp tay lệ tuyên nắm ước khăn học. Trời ơi, tôi nói cái câu đó là để tôi nói với các vị về pháp tận. Pháp tận là cái câu đó tôi nghe cách đây là 30 năm rồi, mà bây giờ tôi còn nhớ. Mà nhớ đó là nhớ thanh tận. Thanh tận là pháp tận. Rồi tôi còn nhớ cái cô nào đó ăn mặc như thế này thế kia, máu ngủ như thế nọ, mặt mày đẹp đẽ dễ thương dễ nhớ. Rồi tôi nói như vậy để tôi nói với các vị về cái từ pháp tận là cái đó. Đó là cái hình ảnh mà không có hiện giờ, nhưng mà nó vẫn quậy, vẫn làm cho tâm trí mình sầu não ưu tư nhớ nhưng thương tiếc đó. Hãy để vậy là tôi nói pháp tận chứ đâu phải tôi ca cho các vị. Mà các vị nghe khen tôi ca thì chết tôi rồi. Cho nên khen Như Lai mà phải lớn Như Lai là chỗ đó. Khen tôi mà không đúng cái kiểu, cái chỗ tôi là mấy người giết tôi đó. Trời ơi, không sư gì đi ca. Cái giới sư gì là thất giết bất ca võ xuống kỹ bất giản quan, quan thích. Nghĩa là họ giới sư gì thôi. Mà không được như là xem ca bữa hết xuống thì không được cố ý xem ca. Rồi bây giờ là giảng sư mà lại đi ca giọng cổ. Ca giọng cổ là các vị là khen chết tôi rồi. Vì vậy mà Như Lai khen Như Lai không bao giờ là Như Lai quan minh, không bao giờ phải làm. Cho nên là khen xê bất động như núi tu di. Mà nói tới cái từ đó là nếu mà các vị học sâu là các vị còn nhớ phải là bác không xê bất bất động được à. Chữ bất động đây có nghĩa là bất không bất động. Lợi, khi, quỷ, dự, cơ, sinh, khổ, lạc. Khen, chê, tân, bốc, miệt thị, tán ương, được lợi, mất lợi, đều không có tương quan tác động gì với tâm hồn. Cái chữ bất động á, nó còn đi tới cái chỗ đó nữa. Khen, chê, bất động, nếu tương ương, tốt xấu sử dụng một tâm từ. Ai nói tốt, ai nói xấu cũng vẫn sử dụng tâm từ. Hoặc là người nào đó tốt với mình, hoặc là người nào đó xấu với mình, cũng vẫn sử dụng một tâm từ mà thôi. Như Lai Thế Tôn là vậy đó. Tâm hạnh bình đẳng như hư không, ai nghe bánh ngang bảo mà không kính. Con dân Thế Tôn cây lộng mọn, tam phương thế giới hiện trong đây, đại chúng tán thán đều hư hữu. Chúng con đánh lễ đánh tam giới tôn. Đức Phật có một cái hiệu nữa gọi là tam giới tôn, tức là bậc cao quý trong tam giới. Đánh pháp như người người quý nữa, tâm tịnh nhìn Phật thấy an vương, tự thấy Thế Tôn ở trước mình, đấy là sức thần lực bất cộng pháp. Phật có pháp động một pháp âm, các cơ từ hữu hợp cơ mình, rồi tự nhủ Thế Tôn người ta nói. Chỗ này là các vị nhớ cái phẩm diệu thảo dụ ở kinh pháp, ở kinh Thông Hoa đó. Đức Phật nói một bài pháp thôi, nhưng mà người thì nghe ra đại thừa, nó thành giáo pháp đại thừa. Người căn cơ bậc trung nghe ra thành giáo pháp trung thừa, người tiểu thừa thì nghe ra thành giáo pháp tiểu thừa, mà ba căn cơ đều được lợi ích hết. Như như là các cái thứ dược thảo, từ cái cổ thụ cho tới cái bực cung, cho tới những cái thứ cỏ nhỏ đều nhờ một cái vị nước mưa thôi mà sự sinh trưởng của mỗi loài, mỗi cây, mỗi giống đều được lợi lạc hết. Cho nên là Phật thuyết pháp là như thế đấy. Đó là do sức thần lực bất cộng pháp. Các cơ từ hữu hợp cơ mình, rồi tự nhủ Thế Tôn người ta nói, đấy là sức thần lực bất cộng pháp. Phật thuyết pháp cùng một dụ âm, chúng sanh từ tánh hiểu khác nhau, dù hiểu khác mọi người đều được lợi ích. Đấy là thần lực pháp bất cộng. Phật thuyết pháp đồng một pháp âm, nghe ra hoặc sợ hoặc vui mừng, yếm ly trần tục hoặc đoạn ly, đấy là thần lực bất cộng pháp. Đây cũng như tôi trước cho đại chúng ở đây đó mà, là tôi đem chung tôi trình bày đó bạn, mà nghe ra đó thì có người sợ, có người vui mừng, có người đoạn được nghi ngờ. Ở trong này không phải nghe là giống nhau đâu nhé, cho nên có người nghe được một vài lần thì nghe luôn, một cái người nghe một lần một là vĩnh viễn không dám tới nữa, đó là sợ đó nha. Từ sợ sanh ra quán ghét, bởi vì nó trái với thế mà mình thì là nồi voi, là ống táo, là cây chuối, là gốc cây, người cũng đều là tin tưởng lại cũng hết á. Mà cái ông này ông nói mình như vậy là tà kiến, mình như vậy là không đúng cái pháp, là trái rồi. Mình hàng ngày đi cái cầu mẹ sanh mẹ độ đó, mình giới tất cả để được cái hạnh phúc, cái an vui, cái là phát tài phát lộc, mà ông này thì ông nói không có giới gì được đó, không có khấm gì đâu, cái tên đó đều là do mình làm ra. Thế thì là những cái căn tánh gì là nghe rất là không bằng lòng. Thành ra Phật thuyết pháp cùng một pháp âm mà nghe người thì sợ, người thì đoạn nghi, người thì sanh tâm yếm ly trần thế, tùy theo căn tánh. Có người ta bị nhiều cái khảo đảo dài dò của thế tội thế gian rồi, bây giờ ta nghe được pháp, ta thấy được cái chân lý rồi, vô thường khổ vô ngã và bất định rồi, cái người ta yếm ly tầng thế, người ta bắt đầu ta tu hành, ta không ham là giàu có danh vọng địa vị nữa, bởi vì ta nghe kinh được, ta thấy rõ được rằng là thế và nhân gian phú quý qua gian lộ, thế thượng công danh thủy thượng âu, phân tích rõ thì giờ sang cái thế gian này là như giọt sương ở trong cái cành hoa thôi, là tản sáng vậy, là nó ở trong cái giọt sương mà động về đây mà gió lay chút là nó rụng thôi. Còn công dân trên đời này là như bọn nước ở đầu rồi, biết bao nhiêu tổng thống đã từng là xuống lên xuống, thậm chí có người mất tức tổng thống rồi mà không được ở yên nữa cơ. Do đó mà ta nghe ta đoạn như người ta yếm ly trần thế là vậy đó, tùy theo cái căn cơ của mọi người. Đây là thần lực bất cộng pháp, kính lễ đánh thập lực nguyên mãn, kính lễ đánh vô sở quý nguyên mãn, kính lễ đánh bất cộng pháp nguyên mãn. Nói cái từ này là thập lực à, tức là sở quý à, thập bát bất cộng pháp nè. Thì thỉnh thoảng là lâu lâu tôi có nói một lần, nhưng mà cái này các vị để ý rồi thỉnh kinh rồi đọc thêm ở trong các kinh sách thì nhiều lắm, cái này không có khó, đều phải cố ý học thì mới được. Kính lễ đánh đạo sư của chúng sanh, đây là Đức Phật còn có một cái hiệu nữa là đạo sư, tam giới của đạo sư. Đức Phật là người dẫn đường thôi nhé, chứ Đức Phật không phải là cái người mà là quân quyền, là sư ngân đâu, mà ngài là người đạo sư. Nhân cái chỗ đạo sư này tôi mới nói thêm một cái điều nữa, đại chúng tôi tường thầy học đạo cũng là tường đạo sư thôi. Đức Phật là đạo sư của toàn thể chúng sanh trong ba giới, còn bây giờ các vị đi tìm thầy mà học đạo đó, các vị cũng chỉ đi tìm đạo sư thôi. là cái người dẫn đường á, mà cái người đạo sư thì các vị đừng có kéo người, thậm chí cái người đó có bị bệnh lát, bị bệnh hủi, bị bệnh phong phùi, nhưng mà cái vị đó nó có một cái đốt xác, ổng cọc ổng đi một con đường quanh co khúc khuỷu dưới núi dưới mé rừng, thì cái người kế mà cần vượt qua cái con đường quanh co khúc khuỷu dưới chân núi dưới mé rừng này nè, là đi theo cái ngọn đuốc của cái ông cồi hủi mà ổng có cái đuốc đó, đi theo cái tên ánh sáng mà thôi. Cho các vị đi tìm một ông thầy mà để cho các vị không còn phê phán nữa hả? Là các vị đi hết trơn trên quả đất này là ông nào rồi là các vị cũng có cái chỗ phê phán hết. Các vị cũng có cái chỗ thương và các vị cũng có cái chỗ chê, mà chê rồi các vị không tu là các vị lỗ thôi. Cũng như là các vị chê ông thầy mà ở cái ông cười cái tay người ta bị mút rồi nè, nhưng mà ta còn cầm được cái đốt mà, cầm đốt người ta cầm về là các vị đi là các vị rồi. Mà các vị nói cho ông cầm đốt nhưng mà cái tay nghe là rút như vậy là các vị không đi là lỗ. Còn các vị lựa cho ông mà móc tay ngon làm nõn nà này kia đẹp đẽ mà không có đốt mà các vị ra các vị đó thì rơi ào với hầm hố còn dễ dàng. Này muốn cái nào đừng có lựa gì tội cho nha, cứ vậy đó mà sư. Tất nhiên là cái người lành lặn đẹp đẽ đủ thứ mà lại có đốt cho thì thượng nó quý rộng đó. Cái đó là chẳng hạn như là Bồ Tát, như là Bậc Thế Tôn ta, Đức Thế Tôn ta. Thậm chí mà trường hợp xấu nhất là trường hợp ta cái tay rút mà ta còn ngoé được cái đốt, ta cầm ta đi trong đường quanh co hiểm trở tối tăm, chắc những thứ đưa cái đốt mà đi thôi. Một cái ví dụ thứ hai nữa, bây giờ người ta khôn lắm, nếu mà đi đường mà ôm cái bắp đầm mà bóng bẫy là đi về để bán cái đường xe, bán xe cúp xe hôm nay mà chạy là bị cắt đó nha. Bây giờ mấy cái bà mà mấy cái ông mà đi mặc ăn nhiều đó, họ bỏ cái vỏ đệm xèn xèn dơ dái bày này mà họ bỏ tổng là cả mấy chục khoản á, mấy triệu trong đó đó. Thế thì là cái người mà biết xài tiền là cần cái vỏ tốt hay là cần cái tiền ở trong cái túi đệm rách ra xe ben, cái túi đệm nó rách ben ben mà kim cương lọc toàn là vàng ở trong đó đó, là người cứ ta không có chê cái vỏ đó đâu. Nó thích cái vỏ đó à. Còn cái vỏ mà tốt mà bóng lộn, nó vỏ đò nó dục lần kia, cái vỏ bóng lộn nó đắng, mình chạy lại mình lượm cái vỏ đó là đằng này nó thích cái tốt một cái bữa mình đây là mình vàng không á nha. Chết à. Thành ra cái cách tu hành là phải học vậy đó. Mà trên này nè, ở cái tập sau á, ta có bốn cái pháp, gọi là pháp tứ y. Y pháp bất y nhân. Học cái pháp của người đó, còn cái người đó đừng làm nói. Giống như là nương theo cái bóng đuốc của người đó, còn cái người đó ăn mặc dơ cái tay chân rút quá người không cần. Rồi là y pháp bất y nhân. Hai là y sứ bất y sức, tức là nghe phải lý sứ, lấy lý sứ mà nhận thức mà bất biệt mà nghe mà học, chứ không có nghe theo cái tình cảm. Vì cái tình cảm đó nghe ngon, nghe dịu dàng, nghe hiền hậu, nghe êm ái, nghe đùi tay, nhưng mà không có chân lý. Mà không có chân lý tức là nghe theo tình cảm thì mình không nắm được cái gì, không có nắm được cái chân lý của đạo Phật. Còn ta nói sao ta nói, mà mình nên lấy cái lý trí của mình mà mình nghe có chân lý là mình theo người đó, học với người đó có lợi, gọi là yêu tứ bất kỳ thức. Thứ ba là yêu hiểu nghĩa kinh, bất yêu bất hiểu nghĩa kinh. Học là phải học cái hiểu nghĩa. Còn kinh bất hiểu nghĩa là phương tiện để cho ta lên 1, 2, 3 cái mức thang đầu mà thôi. Muốn lên cái đỉnh cao, một đỉnh của một cái hòn núi là ta phải lên đỉnh thứ 100 hay là thứ 1000 gì đó. Phải lên tột đỉnh. Còn kinh bất hiểu nghĩa là đó là mức thang thứ 1, 2, 3, 4, 5. Chẳng hạn như là ngủ, thừa, mặc áo. Thì kinh lên thừa đó nó chỉ có vài ba mức thôi, vài ba bậc thang thôi. Mà Phật thừa thì nó là cả 100 mức thang. Thì kinh hiểu nghĩa đó là tột đỉnh. Cho nên đây như hồi nãy tôi nói đó, ba lần chỉ mất lưng cái đại thiên không lưng đó là Phật nói đấy, tứ đế là Phật nói đấy. Nhưng mà đó là kinh bất liễu nghĩa, nó là sự thật của cuộc đời để cho người ta thấy ra tù. Nhưng mà khi mà nói cái kinh liễu nghĩa rồi đó thì cũng là khổ tập diệt đạo, mà ta nói vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. khổ không có, sắp là phiền não cho mình cũng không có luôn. Tại vì cái đó như tôi nói nãy là thuộc về cấp tận, cái đó là do bên ngoài nó tác động vào, nó không ở luôn các vị được. Tôi là cấp tận phiền não mà. Này, thế từ phiền não cấp tận, nó là loại cấp tận, tất nhiên là nó không có cái gì, tức là vô tập cái gì. Tức là không có phiền não, mà không có phiền não thì tất nhiên là không có quả khổ. Vì quả khổ là do cái nhân là phiền, phiền não. À, thế thì là cũng có khổ. Mà không có khổ và không có cái nhân ở khổ thì là niết bàn, các vị có cần không? Không, không cần. Vì các vị có khổ hồi nào đâu mà các vị cần vui. Các vị có khổ các vị mới cần vui chứ, các vị không khổ mà cần vui cái gì? Cũng như các vị bị nóng quá mà nhà cúp điện là các vị mới cần là quạt máy. Thế nếu các vị mà ngồi trong một cái nhà mà hoàn toàn là cái độ lạnh rất là điều hòa ngon lạnh rồi thì các vị là có đòi quạt máy không? Không cần đòi quạt máy, chẳng lẽ quạt máy các vị cũng không có đòi cái mát ở mà cái khoảng là 20 độ C, 18 độ các vị khỏi cái kéo tới quạt máy, mà khỏi cái kéo tới máy lạnh là tại vì các vị đâu có lực. Còn cái mùa này mà cúp điện hết thì các vị mới nhớ tới quạt máy, mà nhớ tới máy lạnh, rồi các vị mới nhớ tới mấy cái ông điện này là cúp gì mà tháng tuần hết 4 ngày vậy, còn 3 ngày mà còn muốn nhắc đi nhắc lại nửa chừng nữa, nhớ tới bực bội. Chứ các vị ngồi trong cái hoàn cảnh của cái nhà của các vị mà khoảng 18 độ C, 20 độ C là các vị thấy bằng lòng qua đâu có nhớ điện chi, đâu có nhớ quạt máy chi, đâu có nhớ tủ lạnh chi. Thế thì là niết bàn là cái cũng phải là cái để cần đòi hỏi mong chờ gì cả, do đó thì vui gì không có niết bàn nhé. Niết bàn tự tánh sẵn có rồi, đạo đế khỏi cần tu. Vì không có phiền não vô minh nên là không có cần. Bởi vì đạo đế là 37 phần trợ đạo, là cái đó là phương tiện để hóa giải đi diệt trừ tập đế, diệt trừ vô minh. Mà tập đế đã không có rồi thì là cái phương pháp tu khỏi cần. Thế thì vô khổ tập diệt đạo. Thế thì cũng trong một giáo lý đó mà các vị thấy rằng là liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Y liễu nghĩa sinh, bất y bất liễu nghĩa sinh. Còn cái y gì nữa? Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ. Y nghĩa bất y ngữ là dựa vào cái nghĩa lý của kinh, chứ không dựa vào ngôn từ nha. Đó, chẳng hạn như 3 lần niệm tịnh độ. 3 lần niệm tịnh độ là tôi triển khai cho đại chúng đó. Niệm tịnh độ đó là nói cái cách để giới thiệu rằng là pháp giới là nhất chân. Cái sự thật ra là để nói lên cho mọi người học cái phương pháp quán. Một là tất cả là một. Để quán cái pháp cho mình đồng thời cụ túc tương ứng môn. Thế giới bên kia đem về thế giới bên này sát nhập mà không có hề bị chật hẹp, mà cũng hề bị nở ra. Đó là chư pháp tương tích tự tại môn. À, cái thất của Ngài Di Ma Trật à, nhỏ xíu mà dung cảm 32.000 cái tòa sư tử. Mỗi tòa sư tử là bao nhiêu trăm ngàn do tuần. Thế thì là học cái đó là nói vậy là cái gì? Đó là học cái bằng là nhất đa tương dung bất đồng môn và quán nhất tự tại vô ngại môn. Học cái lối quán, học cái lối quán sát tư duy về giảng pháp để cho thấy được cái chân lý, chứ không phải là dựa trên ngôn từ đó. Dựa trên ngôn từ đó là nó sinh ra quan đường, nó sinh ra mê tín, nó sinh ra dị đoan. À, do đó cho nên có cái câu là y nghĩa mà bất ý, bất y ngữ. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật quan, dựa vào bằng từ ngữ của kinh điển mà giải thì là quan cho 3 đời chư Phật. Cho nên là cái pháp tứ y đó ở trong cái tập 2 là có cái đó. Học đạo phải học vậy mới được. Kính lễ đến đạo sư của chúng sanh, kính lễ đến miễn ly truyền thuộc. Đức Phật là đánh miễn ly truyền thuộc. Truyền là thập tiền. Thuộc tiền thuộc là nói chung là ngũ cái và thập tiền. Thập tiền tức là phẩm hạnh phú não tạch sang, vô tàm vô quý vân vân. Kính lễ đánh đã đến bờ kia. Đã đến bờ kia tức là đạt đến cái chỗ kêu bằng bảo sở. Còn như chúng ta là còn ở bên cái bến sinh tử. Hàng thánh dân là qua được cái sông sống ái hà để vượt qua được cái quá thành. Quả vị tánh văn như giác là ở trụ vào quá thành, tức là cái thành mà quá hiện ra để ở tạm nghỉ chân. Còn Đức Phật thì đã có cái bảo sở, bảo sở mới là tiền đỉnh của con đường vô thượng bồ đề. Ngài đã vượt đến bờ kia đó, chính lẽ tánh vượt khỏi thế gian. Vượt khỏi thế gian là vượt khỏi những cái vô minh, những cái phiền não, những cái hiểu biết cạn cợt, những cái sự sanh lão bệnh tử ưu tư khổ não của thế gian. Chứ mà không phải là Ngài là cái người mà bay bổng khỏi thế gian, ở trong thế gian này mà không nhiễm những cái gì của thế gian, không bị thế gian nó ràng buộc, nó bao vây, nó làm cho đam mê, nó làm cho nhiễm ái, nó làm cho đau khổ là các thứ. Chứ không phải là vượt khỏi thế gian bằng cái kiểu là bay khỏi. Cho nên những câu này là phải tư duy. Bằng cớ là Đức Phật đọc cái phẩm này và đoạn sau này là Đức Phật cho thấy rằng cõi ta bà không phải là uế. Uế là tùy theo cái nghiệp chướng sâu dài của chúng sanh, chứ cõi ta bà vẫn tỉnh mà. Cho nên Đức Phật dù ở cõi thế gian này mà Đức Phật vẫn là ở tịnh độ đấy. Còn chúng sanh ở trong cõi tịnh độ của Phật Thích Ca vậy mà thấy uế được đầy phiền não dữ ngon, thì trường hợp đó ví như là người mù đứng trước ánh sáng của buổi ban mai, tập qua đua nở rực rỡ sắc màu mà người mù thì không hề thưởng thức được. Thế thì đó là lỗi của do người mù, chứ không phải là lỗi ánh sáng mặt trời không có, cũng không phải là không có tập qua đua nở. Cho nên là gọi là đánh vượt khỏi thế gian, chứ không phải là bay bổng khỏi thế gian. Vì vậy cho nên là ta học Phật, ta phải bằng cái cách tư duy quán chiếu để ta vượt khỏi thế gian mà hiện hữu ta vẫn ở trên mặt đất này. Chỗ đó mới là chỗ học Phật thật sự đó. Chứ còn là tu hành rồi lại lục rồi cầu nguyện rồi cái đời, thậm chí như là muốn cho chết mau để được sanh ra khỏi cõi này để vượt ra thế gian, sai à, hoàn toàn sai à. Pháp giới là nhất chân, bánh quế là do người. Kính lễ đấng vượt khỏi thế gian, kính lễ đấng vĩnh đi đường sanh tử. Vĩnh đi đường sanh tử là đường sanh tử vô biên khổ, khổ não chứ Đức Phật vẫn sanh tử muôn đời. Bởi vì là Đức Phật không thể rời chúng sanh được. Phật nào cũng phải là không có bỏ chúng sanh được. Lần này Đức Phật Thích Ca nhập với bạn ở đây là đi làm việc chỗ khác thôi, chứ không có rời chúng sanh. Kính lễ đấng vô sở ưu tư không, không nhiễm thế gian như hoa sen, hàng trụ an nhiên hạnh không tịch, vậy thôi. Đức Phật Thích Ca giống như hoa sen vậy đó, ở trong bùn mà không nhiễm bùn là được rồi. Cái hoa sen cần gì mà phải lên đỉnh cao, lên đỉnh núi cao. Hết giờ rồi mà thế này. Thank you.